Chương 92. Tôi đã có một phát kiến thực vật học đặc biệt. Nhiều người sẽ không tin vào đoạn sắp kể này, nhưng tôi vẫn phải kể, vì nó là một phần của cả câu chuyện và nó đã thực sự xảy ra với tôi. Tôi đang nằm nghiêng một bên, lúc đó khoảng 1-2 giờ trưa gì đó vào một ngày im ắng, nắng và gió nhẹ. Tôi vừa ngủ một giấc ngắn, một giấc ngủ loãng toẹt, chẳng yên mà cũng chẳng có mộng mị gì. Tôi quay người đổi bên, gắng làm nhẹ nhàng để khỏi mất sức. Tôi mở mắt, tôi nhìn thấy cây cối ở gần. Tôi không phản ứng gì, tin chắc đó chỉ là ảo giác và chỉ vài cái chớp mắt nó sẽ tan đi. Những cái cây vẫn còn đó và thực tế là chúng đã mọc lên thành cả một khu rừng. Chúng là một phần của một hòn đảo thấp trên mặt biển. Tôi nhòm dậy, tiếp tục không tin vào mắt mình. Nhưng thật phấn khích khi có một ảo giác chất lượng như thế. Những cái cây thật đẹp, không giống bất kỳ thứ cây gì tôi đã từng thấy. Chúng có một thứ vỏ màu nhạt, những nhánh xòe ra đều đặn và cành lá thật sum suê. Lá của chúng xanh biếc đến lóa mắt, một màu xanh rực rỡ như ngọc, đến nỗi cây cỏ nhiệt đới vào mùa ở bên cạnh chúng cũng chỉ thành màu ô liu xỉn mà thôi. Tôi cố tình chớp mắt, tưởng rằng hai mí mắt của tôi sẽ có tác dụng như những máy cưa cây. Nhưng đám cây đó vẫn đứng nguyên. Tôi nhìn xuống và vừa thỏa mãn vừa bất mãn với những gì tôi thấy. Hòn đảo không có đất, mà đám cây cũng không mọc trên mặt nước. Chúng mọc trên cái gì đó có vẻ như là một khối thảo mộc dày đặc, cũng xanh biếc như cành lá của chúng. Ai đã bao giờ nghe chuyện đảo không có đất? Với cây cối mọc trên thảo mộc thuần túy, tôi thấy thỏa mãn vì hiện tượng địa lý ấy đã khẳng định rằng tôi đúng, do hòn đảo chỉ là một huyễn hoặc, một trò đùa của trí khôn. Cũng chính hiện tượng đó làm tôi bất mãn, bởi lẽ một hòn đảo, bất kỳ một hòn đảo nào, dù lạ đến đâu, đáng lẽ cũng phải cho người ta bước lên được mới phải. Vì đám cây vẫn sừng sững ở đó, nên tôi vẫn tiếp tục nhìn. Màu xanh của lá cây, toàn những xanh da trời và nước biển, giống như một thứ âm nhạc trong mắt tôi. Xanh lá cây là một màu đáng yêu, đó là màu của đạo hồi, nó là màu tôi ưa thích nhất. Nước dòng nhẹ nhàng đẩy chiếc xuồng vào gần ảo ảnh của tôi hơn. Bờ đảo không thể gọi là bờ được, không cát, không sỏi, không có sóng vỗ giạt rào, vì những con sóng lan vào đó cứ thế tan biến đi trong cái xôm xốp của hòn đảo. Từ một đỉnh gò trong đảo cách mép nước chừng 300 thước, hòn đảo thoải dần xuống biển, và chừng 40 thước dưới mặt nước, đột ngột hẫng xuống và biến mất vào những tầng sâu của Thái Bình Dương. Chắc chắn là một thềm lục địa nhỏ nhất được con người biết đến. Tôi đang quen dần với ảo giác. Để chúng khỏi biến đi, tôi tránh không làm cái gì căng thẳng. Khi chiếc xuồng chạm phải hòn đảo, tôi ngồi im không cử động, chỉ tiếp tục mơ. Chất tạo nên hòn đảo này có vẻ là một khối rong biển hình ống đan dệt chằng chịt với nhau rất chặt. Những cây rong chỉ to không quá hai ngón tay, thật là kỳ diệu. Mấy phút trôi qua, tôi bò lên mép xuồng. Cuốn cẩm nang đã viết, hãy tìm kiếm cây xanh. Phải rồi, cây xanh đây chứ đâu. Quả thật, đó là một thiên đàng xanh biếc, một thứ xanh lá cây chói lọi hơn tất cả các loại phẩm nhuộm thức ăn và đèn neon. Một thứ xanh lá cây khiến người ta phát say lên được. Cẩm nang cũng viết, chỉ có đặt chân được lên rồi mới chắc chắn ta đã lên đất liền. Phải làm theo mới được. Hòn đảo gần có thể đặt chân được lên rồi. Muốn biết chắc chắn để rồi thất vọng hay không cần biết chắc, đó là vấn đề. Tôi quyết định cần phải biết chắc. Tôi nhìn xung quanh xem có cá mập không. Không có. Tôi quay người nằm sấp, rồi bám chắc lấy tấm bạt. Tôi từ từ thò một chân xuống. Bàn chân tôi thò xuống nước biển. Mát lạnh. Hòn đảo nằm sâu hơn chút nữa, sáng long lanh dưới nước. Tôi duỗi người. Tôi chờ đợi cái bong bóng ảo giác của mình sẽ vỡ tan bất kỳ lúc nào. Nó không vỡ. Bàn chân tôi ngập xuống nước, trong vắt, và bị cản lại bởi cái gì đó vừa mềm dẻo, vừa chắc chắn. Tôi đè người xuống tí nữa. Ảo giác vẫn không biến đi. Tôi đứng hẳn lên một cái chân đó, mà vẫn không chìm, mà tôi vẫn không tin. Cuối cùng, tôi biết chắc mình đã ở trên đảo lại nhờ vào thính giác. Nó sộc vào mũi tôi, tràn đầy và tươi mát, choáng ngợp, mùi cây cỏ. Tôi há hốc mồm. Sau hàng tháng trời chỉ ngửi mùi của những thứ đã bị nước biển tẩy đến thách thác, cái mùi cây cỏ hữu cơ nồng nàn ấy làm tôi say ngất. Đó là lúc tôi tin mình đang đứng trên đảo. và thứ duy nhất bị chìm nghỉm là trí khôn của chính tôi. Tôi không còn nghĩ ngợi mạch lạc được nữa. Chân tôi bắt đầu run lên. Lạy Chúa, lạy Chúa. Tôi rền rĩ. Tôi ngã khỏi xuồng. Cú choáng kết hợp bởi đất rắn chắc dưới chân và nước biển mát lạnh đã cho tôi đủ sức đứng lên và bước vào bên trong hòn đảo. Tôi líu lo những lời cảm tạ Thượng Đế, không đầu, không đuôi và ngã vật xuống. Nhưng tôi không thể nằm im. Lòng tôi quá hưng phấn. Tôi muốn đứng dậy. Máu như chạy ào ra khỏi đầu tôi. Mặt đất lắc mạnh. Tôi quáng mắt đến chóng mặt. Tôi tưởng mình sắp ngất. Tôi trấn tĩnh lại. Chỉ còn đủ sức thở dốc. Thế mà tôi vẫn ngồi được dậy. Richard Parker! Đất liền! Đất liền! Chúng ta sống rồi! Tôi hét to. Mùi cây cỏ nồng nặc khác thường. Còn màu xanh, nó tươi mát và mượt đến mức sức khỏe và cảm giác thư giãn hình như thực sự tràn vào cơ thể tôi qua hai con mắt. Thứ rong biển tròn lạ lùng và đan neo chằng chịt này là loài gì vậy? Nó có ăn được không? Nó có vẻ là một loại tảo biển, nhưng rất chắc, cứng hơn nhiều các loại tảo thông thường. Cảm giác về nó khi ở trên tay, vừa ướt, lại vừa có vẻ giòn giòn. Tôi kéo thử, những sợi rong đó đứt ra không mấy khó khăn. Nhìn đoạn rong đứt rời, thấy nó cấu tạo bằng hai lớp vỏ tròn đồng tâm. Lớp ngoài ướt và hơi nhăm nhám, xanh rực, còn lớp trong lơ lửng ở quãng giữa lớp ngoài và lõi. Hai lớp vỏ ấy chia sợi rong thành hai ống lồng nhau. Cái ống trong màu trắng, cái ống ngoài màu xanh lá cây giảm dần từ ngoài vào trong. Tôi đưa một sợi lên mũi. Ngoài hương vị thảo mộc, nó có một thứ mùi trung tính. Tôi liếm, tim tôi rộn lên, sợi tảo sũng toàn nước ngọt. Tôi ngoạm lấy nó, răng miệng tôi phát choáng. Cái lõi thì mặn chát, nhưng lớp ống bên ngoài thì không những ăn được mà còn ngon tuyệt trần. Lưỡi tôi bắt đầu run như thể nó là một ngón tay đang dở những trang một cuốn từ điển để tìm một từ đã bị quên lãng từ lâu. Đó đây rồi, tôi nhắm nghiền mắt và khoái trá nghe thấy từ đó. Ngọt ngào, không phải theo nghĩa ngon lành mà thôi, mà theo nghĩa là có chất đường thực sự. Rùa với cá là nhiều thứ, nhưng chúng không bao giờ có đường. Sợi tảo có một vị ngọt nhẹ nhẹ, còn khoan khoái hơn cả vị siro làm từ nhựa cây thích ở Canada. Cái gần nhất tôi có thể so sánh với nó là vị ngọt của hạt dẻ nước. Nước bọt ứa ra ào ạt qua lần khô quánh trong miệng tôi. Khoan khoái cua tay ầm ĩ, tôi bứt những tảo bó xung quanh mình. Lần lõi và lần vỏ của chúng tách ra được dễ dàng. Tôi bắt đầu tặm những đoạn vỏ ngoài vào mồm. Tôi tặm bằng cả hai tay, nhồi nhét và bắt cái miệng làm việc khỏe và nhanh hơn rất nhiều so với suốt một thời gian dài. Tôi bứt tảo ăn cho đến lúc xung quanh tôi chỉ còn là một cái hào nước. Một cái cây đứng đơn độc cách tôi chừng 60 thước. Nó là cái cây duy nhất mọc bên dưới dạng đồi trông có vẻ còn rất xa. Tôi nói là dạng đồi hoặc gò, chữ đó có thể gây hiểu nhầm về độ dốc của đảo. Tôi đã nói rằng đây là hòn đảo thấp trên mặt biển. Nó dốc thoai thoải từ biển lên, cho đến chỗ cao nhất, khoảng 15 hay 20 thước gì đó. Nhưng trong tình trạng tôi lúc bấy giờ, độ cao ấy sừng sững như một quả núi. Cái cây kia có vẻ mời chào tôi. Tôi để ý đến mảng bóng râm của nó. Tôi lại cố đứng dậy. Tôi loay hoay và được một tư thế ngồi xổm. Nhưng khi định đứng lên, đầu tôi quay cuồng và tôi không thể giữ được thăng bằng. Ngay cả nếu không ngã, thì hai chân tôi cũng chẳng có tí sức lực nào. Nhưng tôi quyết chí phải tiến tới. Tôi bò, lê lết, lồm ngồm về phía cái cây. Tôi biết mình sẽ không bao giờ biết được một niềm vui nào lớn lao hơn lúc tôi bò được vào chỗ bóng mát râm của cái cây và nghe thấy âm thanh khô giòn của gió trong đám lá xào xạc trên đầu. Cái cây không to và cao như những cây khác sâu hơn ở trong đảo và có thể do phải chịu nhiều mưa gió hơn vì mọc ở phía bên này của dạng đồi. Nó hơi tả tơi một chút và cành lá không được tròn trịa đầy đặn như chúng bạn. Nhưng nó là một cái cây và một cái cây gì đó đầy ân điển để cho ta nhìn ngắm sau một thời gian lạc lõng cô đơn trên biển cả. Tôi hát lời ngợi ca sự vinh hiển của cái cây, ngợi ca sự chắc chắn của nó, sự tinh khiết không vội vàng và vẻ đẹp từ tốn của nó. Chao ôi, giá mà tôi được như nó, bắt rễ xuống đất, nhưng tất cả tay tôi lại dâng lên để ngợi ca Thượng Đế. Tôi khóc. Trong lúc lòng tôi vui mừng ngợi ca Đức A-la, tâm trí tôi bắt đầu thu thập thông tin về những việc làm của người. Cái cây đúng là mọc trực tiếp trên từ đám tảo, nhưng tôi đã nhìn thấy thế từ lúc còn trên xuồng. Không có một dấu vết gì của đất, hoặc giả có đất ở rất sâu bên dưới. Nếu không, thì loài cây này là một ví dụ ký sinh khác thường. Thân nó to ngang với thân người, vỏ có màu xanh lá cây xám, mỏng và mướt, mềm đến mức có thể lấy móng tay vạch vào nó dễ dàng. Những cây lá hình tim và to rộng bản, có một đầu nhọn. Ngọn cây có dạng tròn đều đáng yêu của một cây xoài, nhưng nó không phải là cây xoài. Tôi nghĩ nó có mùi giống như sen, nhưng không phải sen, cũng không phải tràm, không phải bất kỳ một thứ cây gì mà tôi đã thấy từ trước. Chỉ biết là nó thật đẹp, thật xanh, thật sum suê. Nghe tiếng gầm gừ, tôi quay lại. Richard Parker đang quan sát tôi từ trên xuồng. Nó cũng đang nhìn hòn đảo. Có vẻ như nó muốn lên bờ, nhưng còn sợ. Cuối cùng, sau nhiều gầm gừ và đi đi lại lại, nó nhảy khỏi xuồng. Tôi đưa cái còi lên miệng, nhưng nó không hề có ý định tấn công. Chỉ dựng thang bằng thôi cũng đã khó rồi. Nó loạng choạng chẳng khác gì tôi. Nó bò mình sát xuống đất, tứ chi run rẩy như một con hổ mới đẻ. Tránh tôi một quãng xa, nó đi lên gò và biến mất vào phía bên kia của hòn đảo. Suốt cả ngày hôm đó, tôi chỉ ăn, nghỉ, cố đứng dậy và nói chung là tắm mình trong vui sướng. Tôi thấy buồn nôn mỗi khi cố sức quá nhiều và tôi vẫn cảm thấy mặt đất đang chuyển dịch dưới chân và như sắp ngã, ngay khi đứng im tại chỗ. Đến cuối buổi chiều, tôi bắt đầu lo đến Richard Parker. Hoàn cảnh đã thay đổi, lãnh thổ đã thay đổi, không biết nó sẽ xử sự với tôi ra sao khi gặp lại. Miễn cưỡng và hoàn toàn là vì an toàn, nó bò trở lại xuồng. Cho dù Richard Parker có chiếm lĩnh cả hòn đảo, thì phần mũi và mui xuồng vẫn là lãnh thổ của tôi. Tôi tìm cái gì đó có thể dùng để neo xuồng lại. Rõ ràng chỉ có đám tàu dày ở bờ đảo, không có gì khác. Cuối cùng, tôi giải quyết việc neo xuồng bằng cách cắm sâu cán một cái chèo vào đám tàu, rồi buộc dây xuồng vào cái chèo. Tôi bò lên mui bạt, kiệt sức. Cơ thể tôi rã rời vì phải tiếp nhận quá nhiều đồ ăn và vì căng thẳng thần kinh do đột ngột thay đổi hoàn cảnh. Đến cuối ngày, tôi lơ mơ nghe thấy tiếng Richard Parker gầm lên xa xa, rồi ngủ thiếp đi. Tôi thức dậy trong đêm với một cảm giác khó chịu, là lạ ở bụng dưới. Tôi nghĩ đó là chuột rút, hoặc giả đã bị ngộ độc tảo. Tôi nghe tiếng động và nhìn ra, Richard Parker đã ở trên xuồng. Nó đã về trong lúc tôi đang ngủ. Nó đang meo meo và liếm láp các bàn chân. Tôi không hiểu sao nó lại quay về, nhưng cũng không nghĩ thêm về chuyện đó. Cơn co thắt bụng bắt đầu khó chịu hẳn lên. Tôi đau quặn, gập người, run lẩy bẩy. Rồi một quá trình tự nhiên như đã bị quên lãng từ lâu, đột ngột và tự động diễn ra. Tôi phóng uế, rất đau đớn. Nhưng sau đó tôi chìm vào một giấc ngủ sâu và sảng khoái chưa từng có kể từ cái đêm trước khi tàu đắm. Khi tỉnh dậy buổi sáng hôm sau, tôi thấy khỏe hơn nhiều. Tôi hăng hái bỏ đến cái cây đơn độc. Mắt tôi lại một lần nữa ngấu nghiến nó, còn bụng thì ngấu nghiến các sợi tảo. Tôi chén một bữa điểm tâm no nê đến mức đào hẳn một lỗ tướng. Một lần nữa, Richard Parker chần chừ hàng mấy tiếng đồng hồ trước khi nhảy ra khỏi xuồng. Đến lúc nó nhảy ra đã gần hết buổi sáng, thì vừa mới vào đến bờ, nó lại nhảy trở lại, gần như ngã hẳn xuống nước. Và có vẻ rất căng thẳng. Nó thở phi phi và giương vuốt cào lên không. Lạ thật, tôi không thể hiểu nó đang làm như thế vì lý do gì. Rồi tình trạng bồn chồn ấy cũng qua đi. Có vẻ tự tin hơn hôm trước, nó lại biến mất qua bên kia dặng đồi. Hôm ấy, dựa vào cái cây, tôi đã đứng được lên. Tôi chóng mặt. Cách duy nhất làm cho mặt đất dưới chân tôi không chuyển động nữa là nhắm tịt hai mắt và bám chặt vào cái cây. Tôi chống tay đẩy người và thử bước đi, nhưng lập tức ngã xuống. Chưa nhấc được chân thì mặt đất như đã ngã nhào vào tôi. Nhưng không sao, hòn đảo được bao phủ bởi một tầng dày đặc cành rong đan bện với nhau là một chỗ lý tưởng để tập đi. Ngã kiểu gì cũng không đau. Ngày tiếp theo, sau một đêm ngủ yên trên xuồng, Richard Parker cũng đã quay về xuồng đêm đó. Tôi đã có thể bước được. Ngã lên ngã xuống hàng chục lần, tôi vẫn bước tới được chỗ cái cây. Tôi cảm thấy sức lực mình tăng lên hàng giờ. Dùng cái lao móc, tôi khều xuống một cành cây và bứt một ít lá. Chúng mềm và không có sáp, nhưng có vị đắng. Richard Parker vẫn ở tịt trong ổ của nó trên xuồng. Nó đã quen chỗ và vì thế vẫn trở về xuồng hàng đêm. Tối hôm đó, Khi mặt trời đã lặn, thì tôi thấy nó quay về. Tôi đã buộc xuồng và cọc chèo và đang ở mũi xuồng kiểm tra mối nối đó. Nó thình lình xuất hiện. Lúc đầu tôi không nhận ra. Con thú hoành tráng đang vọt ra từ rặng đồi và chạy hết tốc lực kia không thể là con hổ tơi tả và ù lì vẫn tháp tùng tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng đúng là nó. Đúng là Richard Parker. Và nó đang lao về phía tôi. Trông nó đầy chú ý. Cái cổ hùng mạnh của nó vươn lên, đầu chúi xuống. Những bắp thịt và cả bộ da của nó rung lên với mỗi bước chân. Nghe rõ tiếng tấm thân nặng trịch của nó chạy như gõ trống trên mặt đất. Tôi đã đọc thấy có hai nỗi sợ mà ta không thể khắc phục được. Cái sợ đến thót người khi thình lình nghe thấy tiếng động lạ. Và cái sợ của cảm giác chóng mặt lúc mọi thứ quay cuồng xung quanh. Tôi muốn thêm vào một nỗi sợ thứ ba. Phải đột ngột đối mặt với một kẻ sát nhân quen biết. Tôi lục lọi cuống cuồng tìm cái còi. Khi nó chỉ còn cách xuồng khoảng chục thước, tôi lấy hết sức bình sinh thổi vào cái còi. Một âm thanh ré lên xuyên thủng không gian. Nó đã có tác dụng như ý. Richard Parker khựng lại. Nhưng rõ ràng nó vẫn muốn tiếp tục tiến tới. Tôi thổi lần thứ hai. Nó bắt đầu quay cuồng và nhấp nhổm tại chỗ trong một điệu bộ rất giống một con hươu. Gầm gào dữ dội. Tôi thổi hồi còi thứ ba. Lông trên mình nó dựng đứng cả lên. Móng vuốt nó dương ra hết cỡ. Nó đang hết sức kích động. Tôi đã sợ rằng bức tường phòng thủ của những tiếng còi sắp sụp đổ và nó sẽ tấn công tôi. Nhưng Richard Parker lại làm một chuyện bất ngờ. Nó nhảy ào xuống biển. Tôi kinh ngạc lặng người. Chính điều mà tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ làm thì nó lại làm. Và làm một cách quyết liệt đầy sức mạnh. Nó hăng hái đập chân bơi về phía đuôi xuồng. Tôi định thổi còi nữa, nhưng lại thôi. Rồi mở nắp tủ lên, ngồi xuống, rút về vị trí thánh địa trong lãnh thổ của mình. Nó vươn mình nhảy lên đuôi xuồng. Nước từ thân nó chảy xuống rào rào và làm đuôi xuồng chìm hẳn xuống. Nó lấy thăng bằng đứng trên mạn xuồng và mặt ghế đuôi một lúc. Dò xét tôi. Tim tôi xỉu đi. Tôi tưởng mình sẽ không còn sức thổi thêm một hồi còi nữa. Tôi ngây người nhìn nó. Nó tuồn mình như nước chảy xuống sàn và biến mất vào dưới tấm bạt. Tôi có thể nhìn thấy một vài chỗ trên thân thể nó qua mép cái nắp tủ. Tôi nhảy ào lên nóc bạt, khuất mắt nó, nhưng ở ngay trên nó. Tôi cảm thấy một ước muốn mãnh liệt được mọc cánh và bay đi. Tôi bình tĩnh lại. Tôi tự nhắc mình rằng tôi đã ở cùng với một con hổ sống ngay bên dưới mình một thời gian rất dài rồi. Khi hơi thở đã chậm lại dần, tôi ngủ thiếp đi. Có lúc trong đêm đó, tôi đã thức dậy và quên cả nỗi sợ hãi, nhìn xuống chỗ nó. Nó đang nằm mơ, run rẩy và gầm gừ trong giấc ngủ. Nó đã mơ ầm ĩ như vậy và đã làm cho tôi thức giấc. Buổi sáng như thường lệ, nó lại đi lên rặng đồi. Tôi quyết định ngay khi thấy khỏe sẽ phải đi thám hiểm hòn đảo. Nó có vẻ khá rộng. Nếu chỉ nhìn vào đường bờ biển của nó, trải dài sát hai phía trái phải, chỉ hơi vòng vòng một chút, chứng tỏ đảo có bề rộng khá lớn. Suốt ngày tôi đi bộ và ngã lên ngã xuống, từ bờ đến cái cây và ngược lại, với ý định tập cho chân khỏe lại. Lần nào ngã, tôi cũng tranh thủ ăn một bữa tảo no nê. Khi Richard Parker quay về vào cuối ngày, hơi sớm hơn hôm trước một chút, tôi đã có ý chờ nó. Tôi ngồi im và không thổi còi. Nó đến mép nước, rồi bằng một cú nhảy rất khỏe, vọt thẳng lên mạn xuồng. Nó vào luôn chỗ của mình và không xâm phạm gì đến lãnh thổ của tôi, chỉ làm cho xuồng nghiêng hẳn sang một bên. Nó đã khỏe mạnh trở lại một cách đáng sợ. Sáng hôm sau, tôi đợi cho Richard Parker đi trước một lúc rất lâu, rồi mới bắt đầu lên thám hiểm đảo. Tôi đi lên dặng đồi, đến đỉnh một cách dễ dàng, từng bước một chắc chắn, mặc dù còn ngượng nghịu. Nếu hai chân tôi yếu hơn, chắc chúng đã ngã khuỵu xuống trước quan cảnh mà tôi nhìn thấy khi vừa lên đỉnh đồi. Tôi sẽ nói các chi tiết trước. Tôi thấy toàn bộ hòn đảo được bao phủ dưới các lớp tảo, chứ không phải chỉ ở mép đảo. Tôi thấy một bình nguyên rộng lớn xanh rì với một khu rừng lá biếc ở giữa. Tôi thấy khắp xung quanh khu rừng đó hàng trăm hồ nước nhỏ và những cây cối mọc đều đặn ở giữa chúng. Toàn bộ cảnh trí gây một ấn tượng không thể nhầm lẫn được, rằng tất cả đều là theo một thiết kế mạch lạc. Nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất là những con chuồn biển. Thoạt nhìn, tôi ước tính một cách khiêm tốn, phải có đến hàng trăm nghìn con. Chúng phủ đầy mặt đất, và khi tôi xuất hiện thì dường như tất cả chúng đều quay lại nhìn tôi, kinh ngạc như bầy gà trong sân trại và đứng hết cả lên. Chúng tôi không có con chồn biển nào trong vườn thú, nhưng tôi đã đọc về chúng. Chúng có trong sách vở và văn chương. Chồn biển là một động vật có vú bé nhỏ ở Nam Phi. Có huyết thống với loài chồn Mongols ăn chuột, chim và bắt cả rắn hổ mang ở Ấn Độ. Nói cách khác, chồn biển là một loài chồn ăn thịt, dài 30 phân và nặng độ 1 kg khi đã trưởng thành. Thon thả với một cái mõm nhọn hoắt, cặp mắt ở phía trước, chân ngắn, bàn chân có 4 ngón với những cái móng dài không rút vào được và một cái đuôi dài 20 phân. Lông nó có màu nâu, nhạt hoặc xám và có những dải đen hoặc nâu sẫm trên lưng. Còn chóp đuôi, tai và hai cái vòng tròn xung quanh mắt thì đen tuyền. Một con vật linh hoạt và rất tinh mắt, có thói quen sống bầy đoàn và hoạt động vào ban ngày, săn mồi trong tầm địa phương của mình và ăn được cả bọ cạp. Khi nó quan sát, con chuột biển có đặc điểm đứng thẳng, kiễng trên đầu ngón của hai chân sau, dùng chóp đuôi như một cái chân thứ ba để giữ thăng bằng như kiểu một cái chân máy ảnh. Thường một bầy chuột biển hay đứng trụm với nhau và cùng nhìn về một phía như một đám người đang cùng chờ xe buýt. Mặt nghiêm trang và kiểu buông thõng hai chân trước ngực làm chúng giống như một lũ trẻ đang cố tình lấy dáng chụp ảnh hoặc một nhóm bệnh nhân trong phòng khám đã cởi hết áo quần đang kín đáo cố che đậy bộ phận sinh dục của mình. Đó là quang cảnh đập ngay lập tức vào mắt tôi khi tôi lên đến đỉnh đồi. Hàng trăm nghìn con chồn biển, hơn nữa phải hàng triệu, cùng lúc đứng lên và quay nhìn tôi như thể cùng đồng thanh. Vâng, có chuyện gì vậy thưa ngài? Cũng phải nói ngay rằng, loài chồn biển lúc đứng thẳng lên chỉ cao chừng 3-40 phân, nên cái làm tôi kinh ngạc không phải là chiều cao, mà là số lượng bạt ngàn vô biên của chúng. Tôi đứng sững tại chỗ. Nếu tôi làm cho hàng triệu con chồn kia hoảng sợ, cảnh tượng sẽ hỗn loạn không thể tả được. Nhưng chúng chỉ để ý đến tôi một lát mà thôi. Chỉ sau vài giây, chúng đã quay lại công việc mà chúng đang mải mê trước khi tôi xuất hiện, tức là gặm nhấm các sợi tảo hoặc nhìn chăm chăm xuống mặt nước hồ. Nhìn ngần ấy sinh linh cùng cúi xuống một lúc như thế khiến tôi nhớ lại cảnh cầu nguyện trong thánh đường Hồi giáo. Những con vật này có vẻ không biết sợ. Khi tôi từ đỉnh đồi đi xuống, không con nào chạy trốn hoặc tỏ vẻ căng thẳng vì sợ. Nếu muốn, tôi đã có thể vuốt ve và bế một con lên. Nhưng tôi không làm gì chúng. Tôi cứ thế bước vào giữa đám chồn biển đông đúc nhất trên thế giới. Một trong những trải nghiệm lạ lùng và kỳ diệu nhất trong đời tôi. Có một âm thanh không dứt tràn ngập không trung. Đó là tiếng chí chóe, chiêm chiếp, rin rít và cắn sủa nhặng xị của chúng. Đông như vậy và kích động từng bầy lớn như vậy theo từng lúc, nên âm thanh của chúng giống như tiếng động của một bầy chim. Có những lúc rào rào ầm ĩ khắp xung quanh tôi, rồi lại đột ngột im ắng. Trong lúc đó, lại có đám chồn khác ồn ĩ lên ở đằng xa. Liệu có phải chúng không sợ tôi vì tôi phải sợ chúng không? Câu hỏi đó vụt qua trong óc tôi. Nhưng câu trả lời rằng chúng vô hại cũng lập tức rõ ràng. Để đi đến một cái hồ mà chúng đứng dày đặc xung quanh, tôi phải lấy chân đẩy nhẹ nhẹ chúng ra hai bên để lấy lối đi. Chúng không lấy thế làm phiền mà ngoan ngoãn nhường đường cho tôi như một đám đông tốt bụng. Tôi nhìn xuống hồ, những bộ lông mềm mại và ấm áp của chúng cọ liên tục vào hai mắt cá chân tôi. Cái hồ nào cũng có hình tròn và gần như cùng một cỡ, xấp xỉ 12 mét đường kính. Tôi tưởng chúng nông, nhưng thấy nước trong và rất sâu, dường như vô đáy là khác. Và cho tới hết tầm mắt, tôi vẫn chỉ thấy các sợi tảo xanh sâu tít dưới khắp xung quanh bờ hồ. Rõ ràng là lớp tảo bao phủ đảo là rất dày. Không thấy có gì có thể làm cho bọn chồn biển chăm chú xuống hồ đến thế. Tôi đã định thôi không tìm hiểu nữa, thì ở một cái hồ bên cạnh, bỗng rộ lên tiếng sủa và kêu che chóe của chúng. Những con chồn biển đang nhảy như choi choi trong một trạng thái như mê như dại. Thình lình, hàng trăm con một lúc, chúng nhảy thẳng xuống hồ. Những con trên bờ chen chúc xô đẩy nhau để ra được mép nước. Một cơn điên tập thể. Ngay những con bé tí cũng chen ra hồ, mặc kệ bố mẹ chúng cản lại. Tôi nhìn mà không thể tin vào mắt mình. Đây không phải là loại chồn bình thường của vùng sa mạc Kalahari. Chồn Kalahari không hành xử kiểu ếch nhái như thế này. Loài chồn biển này chắc chắn là một chi nhánh đặc biệt có lối sống khác hẳn. Tôi bước ra gần hồ, chân đi chập chững, vừa đúng lúc những con chồn biển đang bơi. Đúng là đang bơi thật, và mang vào bờ hàng chục con cá, mà không phải là cá nhỏ, một số là Dorado hẳn hoi. Chúng to hơn hẳn, khiến bọn trồn biển trông như một lũ tí hon. Không biết bọn chúng làm sao có thể bắt được những con cá lớn như thế. Khi những con trồn biển kéo hẳn những con cá đó lên bờ, tôi nhận ra một điều lạ. Con cá nào cũng đều đã chết, không có con nào còn sống, và vừa mới chết. Những con trồn biển đang bắt những con cá chết mà không phải chúng giết. Tôi quỳ xuống ven hồ, đẩy nhiều con trồn biển đang nháo nhào và ướt nhoét sang hai bên. Tôi nhúng tay xuống nước. Nước hồ mát lạnh hơn tôi tưởng. Có một dòng chảy đưa nước lạnh từ dưới sâu lên trên mặt hồ. Tôi chụm tay múc nước và đưa lên miệng. Tôi nhấp một tí. Đó là nước ngọt. Thảo nào mà cá chết. Vì lẽ tất nhiên là cá nước mặn sẽ chết khi rơi vào vùng nước ngọt. Nhưng bọn cá biển kia làm gì mà lại rơi vào những hồ nước ngọt này? Và vào bằng đường nào? Tôi sang một cái hồ khác, chen chân đi qua đám trồn biển. Cũng là nước ngọt. Một hồ khác nữa, cũng thế. Và cũng vậy ở một hồ nữa. Tất cả chúng đều là hồ nước ngọt. Ngần ấy nước ngọt ở đâu ra? Rõ ràng rồi, chỉ ở loài tảo này mà thôi. Chúng đã tự nhiên và liên tục khử muối trong nước biển. Vì thế mà lọ chúng mặn và lớp vỏ ngoài ứ đầy nước ngọt. Tôi không hỏi tại sao cây tảo làm thế, làm như thế nào và muối biển kia đi đâu. Đầu óc tôi không thắc mắc những chuyện như vậy nữa. Tôi chỉ cười toáng lên và nhảy tùm xuống hồ. Nổi trên mặt hồ không dễ. Tôi vẫn còn rất yếu và có quá ít mỡ trên người. Sau một thời gian dài như vậy ngoài biển, da tôi đã trở thành một tấm da bò và tóc tôi dài thượt, rối bù và bóng nhẫy như một túm rẻ đập ruồi. Linh hồn tôi cũng như thể đã bị muối ăn mòn. Cho nên, trước mắt hàng nghìn con trồn biển, tôi ngâm mình thật lâu để cho nước ngọt làm tan đi mọi tinh thể muối đã đọng lại trên người. Bọn trồn biển quay nhìn ra chỗ khác. Chúng làm động tác đó đều tăm tắp, như thể chỉ có một con. Tất cả chúng cùng quay về một hướng trong cùng một thời điểm rất chính xác. Tôi lên bờ xem có chuyện gì. Đó là Richard Parker. Nó khẳng định điều tôi đang nghĩ, rằng những con trồn biển này đã có nhiều thế hệ không bị săn bắt ăn thịt, nên chúng đã mất hết bản năng chạy trốn và không biết sợ hãi là gì. Richard Parker đi qua giữa trùng trùng điệp điệp trồn biển. Đi đến đâu, giết đến đấy, không thương tiếc mảy may. Máu ròng ròng trên miệng. Còn chúng, kề môi áp má với con hổ ấy, thì cứ nhảy chồm chồm lên tại chỗ như thể đang kêu, đến lượt tôi, nào, đến lượt tôi. Tôi sẽ còn thấy cảnh tượng ấy nhiều lần nữa. Không có gì có thể làm bọn trồn biển sao nhãng khỏi cuộc sống nhỏ bé của chúng với công việc rình ngó ven hồ và gặm nhấm tảo. Richard Parker có dướn mình ngạo nghễ trước khi nhào xuống chúng với một tiếng gầm như sấm dậy hay nằm phục phục một cách bất cần ngay cạnh chúng thì cũng thế mà thôi. Chúng chẳng bận tâm. Richard Parker giết nhiều hơn cần thiết. Nó giết những con trồn biển mà nó không ăn. Trong thế giới động vật, nhu cầu giết khác với nhu cầu ăn. Sau bao nhiêu lâu không bắt mồi, rồi đột nhiên có ngần ấy con mồi để bắt. Bản năng săn mồi bị kiềm chế của nó đã trỗi dậy mạnh liệt để trả thù. Nó còn ở xa tôi, không có gì nguy hiểm, ít nhất là vào lúc này. Sáng hôm sau, lúc nó đã đi, tôi dọn dẹp cái xuồng. Không thể để thế được nữa. Tôi sẽ không mô tả cảnh tượng hàng đống xương người và súc vật chất lẫn lộn với hàng đống xác cá và rùa trông ra sao. Tôi hất toàn bộ những đống thối tha bẩn thỉu ấy xuống biển. Tôi không dám đặt chân xuống xuồng, sợ sẽ để lại dấu vết và Richard Parker sẽ phát hiện tôi là thủ phạm của việc thay đổi đó. Tôi dùng lao móc khều rác, đứng trên mui bạt hoặc đứng dưới nước hai bên mạn xuồng. Không thể dùng móc để khều mùi và các vết bẩn. Tôi rửa xuồng bằng cách dội từng xô nước vào nó. Đêm đó, nó chui vào hang ổ sạch sẽ mới mẻ của nó không một lời bình luận. Mồm nó ngoạm cả một đám trồn biển và nó nhai nuốt cả đêm. Cả ngày hôm sau, tôi chỉ ăn, uống, tắm, nhìn bọn trồn biển, đi bộ, chạy, nghỉ ngơi và cảm thấy khỏe hơn. Tôi đã chạy êm và không phải cố gắng. Thật là sung sướng, da rẻ tôi lành lại, cơ thể không còn đau nhức. Nó một cách giản dị, tôi đã hồi sinh. Tôi thám hiểm hòn đảo, tôi cố đi vòng quanh nó nhưng bỏ cuộc. Tôi ước lượng có khoảng 4-5 cây số đường kính, tức là chu vi đảo dài chừng 15 cây số. Những gì tôi thấy có vẻ chỉ ra rằng đường bờ biển của đảo chỗ nào cũng giống nhau, cùng một màu xanh biếc, cùng hướng lên